Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 26 tháng 4, 2021. Châu Âu và Hoa Kỳ khẩn cấp giúp Ấn Độ đối phó với đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, phong trào chống đảo chính kêu gọi tiếp tục chiến dịch bất tuân dân sự. Một ngày sau khi khối ASEAN đạt thỏa thuận 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Hai lãnh đạo Mỹ-Nga có thể hội kiến vào tháng 6 năm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện khi Nga rút khỏi chương trình hợp tác không gian quốc tế. Mục theo dòng thời sự, chính trị Trung Quốc, 4 kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, tình hình đại dịch COVID-19 như đã bị vượt khỏi tầm kiểm soát tại Ấn Độ, với kỷ lục gần 350.000 ca nhiễm mới trong vỏn vẹn 24 giờ được ghi nhận vào ngày hôm qua. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc và Hoa Kỳ, đã quyết định lao vào giúp đỡ đất nước 1,3 tỷ dân này. Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã cam kết giúp Ấn Độ về phương diện khí oxy và thuốc men. Ở cấp độ quốc gia, Đức đang chuẩn bị gửi đi một khoản viện trợ khẩn cấp, còn Pháp cho biết trong những ngày tới sẽ cung cấp cho Ấn Độ những hỗ trợ đáng kể về mặt oxy. Anh Quốc, cựu thành viên của Liên Âu cũng loan báo quyết định gửi qua Ấn Độ các loại thiết bị y tế quan trọng, trong đó có hàng trăm máy tạo oxy và máy trợ thở. Còn về phía Hoa Kỳ thì sao? Thông tin viên RFI ở New York, Karin Newton, tường thuật.
Pour pouvoir venir en aide à New Delhi, Washington a levé son interdiction des exportations des composants du vaccin. En plus des ingrédients nécessaires à la création
des sérums, để giúp đỡ New Delhi, Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu các thành tố được dùng để chế tạo vaccine. Ngoài ra, các chuyên gia của cơ quan y tế Hoa Kỳ cũng sẽ được cử đến Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn chưa được giải quyết vấn đề oxy. Ấn Độ đang đối mặt với một sự thiếu hụt nghiêm trọng trong lĩnh vực này. Và cũng giống như là Pháp hay Anh Quốc, Mỹ có thể cam kết cung cấp mặt hàng nói trên cho Ấn Độ. Trong thông báo giúp đỡ của Mỹ được đưa ra sau khi mà các nước châu Âu vào hôm qua cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho New Delhi, Ấn Độ là nơi mà đã ghi nhận 350.000 ca nhiễm và 2.760 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Chính quyền Biden bị kẹt dưới áp lực ngày càng tăng của một bên là từ phía cộng đồng quốc tế và bên kia là cử tri Mỹ theo chủ nghĩa bảo hộ vẫn còn rất đông đảo. Thoạt đầu đã tránh né vấn đề giúp đỡ, chỉ khởi động việc tài trợ cho năng lực sản xuất vaccine của Ấn Độ mà thôi. Và cho dù đã quyết định tăng trợ giúp, Mỹ vẫn chưa quyết định là sẽ có chia sẻ hay không với Ấn Độ hàng chục triệu liều vaccine AstraZeneca được dự trữ ở trong kho. Đến nay, cơ quan y tế của Mỹ vẫn chưa chấp thuận cho lưu hành loại vaccine này. Tuy nhiên, bác sĩ Anthony Fauci ngày hôm qua tuyên bố công khai rằng việc gửi vaccine đến Ấn Độ vẫn là một phương án có thể được áp dụng.
Karin Newton, New York, RFI.
Từ một tuần lễ này, COVID-19 đã đẩy Ấn Độ thực sự vào thảm cảnh y tế, đặc biệt tại thủ đô New Delhi. Các bệnh viện không chỉ quá tải về số giường mà còn cạn kiệt nguồn khí oxy, một nguyên nhân hàng đầu tử vong. Thông tin viên Sebastien Fassi cho biết thêm tình hình tại chỗ.
Le nombre de malades est tellement important et plus d'un patient COVID sur deux hospitalisé.
Số lượng người bệnh rất đông và hơn một nửa bệnh nhân COVID nhập viện cần được trợ thở. Điều này đã khiến các bệnh viện và chính phủ bị luống cuống. Trong các khu phố của thủ đô New Delhi là cảnh tượng tuyệt vọng kinh hãi. Người thân của bệnh nhân nằm viện mang bình khí chống giống chạy khắp thành phố để tìm cách nạp oxy. Hàng trăm người xếp hàng trước các nhà máy sản xuất khí oxy ở ngoại ô nhưng họ thường trở về không kịp. Hàng ngày, nhiều bệnh nhân chết tại bệnh viện vì nguồn dự trữ oxy bị cạn kiệt. Về mặt kỹ thuật, Ấn Độ không thiếu khí oxy bởi các nhà máy công nghiệp sản xuất khí này với số lượng cực lớn. Chính quyền liên bang giờ đây bắt buộc các nhà máy phải chuyển gần như toàn bộ sản lượng của họ cho các bệnh viện. Tuy nhiên, việc vận chuyển khí oxy rất phức tạp và tốn kém. Nhiều chuyến tàu đặc biệt đã bắt đầu được triển khai để nhanh chóng đưa khí oxy từ các khu công nghiệp xa xôi đến các thành phố lớn. Chuyến tàu đầu tiên như vậy phải được đến New Delhi trong tối ngày hôm nay. Nhiều nước như Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pháp đã thông báo gửi giúp Ấn Độ các máy sản xuất oxy và thiết bị thông khí.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19 nhưng tại châu Âu, khách du lịch đến từ Hoa Kỳ sẽ được phép nhập cảnh Liên hiệp châu Âu trong vòng vài tháng tới đây, với điều kiện là đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày hôm qua xác định như trên nhưng không cho biết mốc thời gian cụ thể.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Mỹ The New York Times, bà Ursula von der Leyen giải thích rằng Theo những gì tôi được thấy, Mỹ đã sử dụng vaccine đã được cơ quan dược phẩm châu Âu EMA phê duyệt. Điều đó sẽ cho phép tự do di chuyển và đi vào Liên hiệp châu Âu. Đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, 27 quốc gia thành viên Liên Âu sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả những người đã được tiêm vaccine được EMA chấp thuận. Hiện nay, cơ quan dược phẩm châu Âu đã phê duyệt 3 loại vaccine đang được sử dụng ở Hoa Kỳ như Moderna, Pfizer BioNTech và Johnson & Johnson. Bà von der Leyen không nêu lên thời gian biểu cụ thể, nhưng theo báo The New York Times, các quy định mới có thể được đưa ra sớm nhất vào mùa hè năm nay, khi việc tiêm chủng ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Đại dịch COVID-19 đã tàn phá ngành du lịch trên lục địa châu Âu, với việc nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới đối với các hoạt động du lịch bị cho là không thiết yếu.
Còn tại nước Pháp, sau 3 tuần đóng cửa để kiềm hãm đà lây lan của đại dịch COVID-19, chính quyền đã cho mở cửa lại các trường học kể từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp, và hôm nay chỉ có các trường tiểu học và mẫu giáo là được mở cửa trở lại, trong lúc các trường cấp 2 và cấp 3 phải đợi đến ngày 3 tháng 5. Khi quyết định cho mở lại các trường học, chính quyền đã cho áp dụng một chế độ xét nghiệm được tăng cường đáng kể, cũng như một quy trình bảo đảm an toàn sức khỏe rất nghiêm ngặt, có nguy cơ khiến nhiều lớp học sẽ phải đóng cửa lại nếu có học sinh bị nhiễm. Mục tiêu mà chính quyền đặt ra là cầm cự được trong vòng 10 tuần lễ trước khi năm học kết thúc, sao cho việc mở lại các trường lớp không làm cho tình hình dịch bệnh vốn vẫn ở mức cao trở nên nghiêm trọng hơn. Từ nhiều tháng nay, trước tình trạng đông đảo dân cư tại các nước nghèo gần như không có điều kiện tiếp cận với vaccine chống COVID-19, phong trào kêu gọi đình chỉ tạm thời bản quyền vaccine để mở đường cho việc sản xuất quy mô lớn ngày càng thu hút nhiều tiếng nói ủng hộ. Tuy nhiên, phía phản bác cũng lên tiếng mạnh mẽ không kém. Ngày hôm nay, nhiều hãng báo chí tiếp tục phản đối chủ trương này, bác bỏ khả năng là việc đình chỉ bảo hộ bản quyền vaccine sẽ tạo điều kiện cho việc gia tăng sản xuất vaccine, cung cấp đủ số lượng cho các nước nghèo, giúp kháng cự lại dịch bệnh. Hôm nay là hàng năm là ngày thế giới về bản quyền. Trả lời thông tín viên RFI Jeremy Lange tại Geneva, tổng giám đốc hãng dược Moderna Stefan Bangsen khẳng định, xin trích, hiện nay ekip của chúng tôi làm việc 7 ngày trên 7 ngày để chuyển giao công nghệ cho các đối tác. Nếu như tôi buộc phải phó thác thêm cho họ nhiệm vụ chuyển giao công nghệ bổ sung, thì chúng tôi sẽ không có đủ năng lực sản xuất 1 tỷ liều dự kiến được cấp trong năm nay. Vẫn theo tổng giám đốc Moderna, thì việc đình chỉ tạm thời bản quyền vaccine nếu diễn ra cũng sẽ không có tác dụng trực tiếp nào đối với số lượng vaccine sản xuất trong năm nay, mà sẽ chỉ có tác dụng vào năm tới. Nhưng sản lượng năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Nói tóm lại, đối với nhiều hãng bào chế vaccine, thì đình chỉ bản quyền vaccine hoặc cưỡng bức chuyển giao công nghệ sẽ không giúp gì vào việc gia tăng sản lượng, mà thậm chí có tác dụng ngược. Ngược lại, đối với những người ủng hộ đình chỉ tạm thời bản quyền về vaccine, thì đình chỉ bản quyền là một cơ hội rất quan trọng cho việc thúc đẩy sản xuất vaccine. Hôm 23 tháng 6, Tổng thống Nam Phi một lần nữa nhắc lại là vaccine cần được coi là tài sản chung của nhân loại. Từ nửa năm nay, Nam Phi và Ấn Độ đi đầu trong nhóm các nước yêu cầu đình chỉ tạm thời bản quyền để thu hẹp tình trạng hết sức bất công trên thế giới hiện nay, khi nhiều nước giàu dư thừa vaccine để tiêm chủng cho đại đa số dân chúng, còn đông đảo nước nghèo gần như không có gì. Cho đến nay, sáng kiến do Nam Phi và Ấn Độ chủ trì đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 100 quốc gia. Về tình hình khủng hoảng Miến Điện, giới đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền Miến Điện dường như không mấy tin tưởng vào kết quả của Thượng đỉnh ASEAN tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện với bản kế hoạch 5 điểm mà nhiều người cho là một thành công ngoại giao đáng kể. Một ngày sau Thượng đỉnh ASEAN hôm nay, nhiều nhà hoạt động chống đảo chính đã kêu gọi dân chúng tiếp tục phong trào bất tuân dân sự. Theo hãng tin Anh Reuters, dân chúng được kêu gọi ngừng thanh toán hóa đơn tiền điện và các khoản vay nông nghiệp, đồng thời cho con cái nghỉ học, bất chấp việc lãnh đạo tập đoàn quân sự tướng Min Aung Hlaing vừa đạt được với lãnh đạo các nước ASEAN về một thỏa thuận 5 điểm nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Miến Điện bùng lên sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử. Trong một phát biểu ngày hôm qua, tại thành phố miền trung Monia, nhà hoạt động Khan Wai Fio cho biết, xin trích, tất cả chúng ta, người dân ở các thành phố, thị trấn, phường xã, khu vực và bang phải đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công phong trào tẩy chay chống chính quyền quân sự. Chúng ta không tham gia vào hệ thống của họ, không hợp tác với họ. Hết lời dẫn. Hãng tin Anh Reuters đã liên lạc với một phát ngôn viên của quân đội nhưng không nhận được hồi đáp về diễn biến mới nói trên của phong trào bất tuân dân sự. Đầu tháng 2 vừa qua, phong trào bất tuân dân sự chống đảo chính lan rộng ra khắp xã hội. Xuất phát từ phong trào đình công của giới y tế, phong trào đã lôi cuốn hàng triệu người tham gia với các cuộc biểu tình trên đường phố, khuyến khích tẩy chay các doanh nghiệp của quân đội hay có vốn của quân đội, và đặc biệt là kêu gọi nhân dân từ chối tuân thủ các mệnh lệnh của quân đội. Một ngày sau khi tướng Min Aung Hlaing đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Indonesia hôm thứ Bảy, biểu tình lại tiếp tục diễn ra rải rác tại một số thành phố lớn của Miến Điện ngày hôm qua. Theo hãng tin Anh Reuters, thì việc ASEAN ra một kế hoạch 5 điểm nhằm chấm dứt bạo lực tại Miến Điện bắt đầu đối thoại giữa các bên, nhưng không bao gồm việc kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho các tù chính trị gây bất bình trong giới tranh đấu. Nhiều nhà hoạt động đã chỉ trích các lãnh đạo ASEAN quá nhân nhượng tập đoàn quân sự. Reuters hôm nay tiết lộ thêm thông tin cho thấy nội bộ ASEAN đã có nhiều bất đồng xung quanh yêu cầu trả tự do cho các tù chính trị theo đề xuất của một số quốc gia như Indonesia hay Singapore. Ba nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho biết, trong một văn bản dự thảo kế hoạch tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện xuất hiện một ngày trước thượng đỉnh đã có nội dung yêu cầu trả tự do cho các tù chính trị. Tuy nhiên, trong văn bản cuối cùng, nội dung này đã biến mất. Hai nguồn tin giấu tên cho Reuters biết là họ rất ngạc nhiên khi thấy nội dung này đã bị bỏ đi, nhưng không biết vì sao kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi. Việc kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện không bao gồm kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị có nguy cơ khiến kế hoạch môi giới tìm giải pháp của ASEAN khó thành công. Theo một số nguồn tin, có ít nhất 3.389 nhà tranh đấu hiện đang bị quân đội Miến Điện giam giữ kể từ cuộc đảo chính. Ngày hôm nay, các luật sư của lãnh đạo chính phủ ông San Suu Kyi cho biết vẫn chưa được quân đội cho phép gặp gỡ thân chủ. Bà ông San Suu Kyi bị giam giữ tại một nơi bí mật kể từ cuộc đảo chính.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden có thể gặp nhau trong tháng 6. Trên đây là thông báo của cố vấn của Tổng thống Nga trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 25 tháng 4. Việc Nga-Mỹ tổ chức thượng đỉnh ngày càng có khả năng trở thành hiện thực, đặc biệt sau động thái Moscow rút quân khỏi vùng biên giới với Ukraine cuối tuần trước. Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga cho biết, có một số thời điểm cụ thể tôi sẽ không nêu ra, nhưng thời gian là tháng 6. Phát biểu này được đưa ra trong một cuộc trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga Russia. Phía Nga đang cân nhắc tới thời điểm cho thượng đỉnh. Sau hàng loạt quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau căng thẳng gia tăng về Ukraine, các bất đồng về số phận nhà đối lập Nga Alexei Navalny, cáo buộc gián điệp, can thiệp bầu cử, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ dường như đang ở bước vào giai đoạn giảm căng thẳng. Cách nay hơn 10 hôm, trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh. Vào thời điểm đó, chính quyền Nga tỏ ý hoan nghênh nhưng chưa đưa ra thông tin cụ thể. Lần này, chính một cố vấn của Điện Kremlin xác nhận là thượng đỉnh có thể được tổ chức vào tháng 6. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến có chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 6. Ông Biden sẽ tham dự thượng đỉnh khối G7, hội nghị NATO và dự kiến gặp gỡ nhiều lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Sau chặng dừng chân tại Anh và Bỉ, Tổng thống Mỹ có thể đến Phần Lan hoặc Áo, hai quốc gia cho biết sẵn sàng đăng cai cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga. Hôm 23 tháng 4, Nhà Trắng ra thông báo cho biết chuyến công du tháng 6 của Tổng thống có thể sẽ có một số yếu tố bổ sung.
Trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh như liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm qua, bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn gốc Hoa Chloe Zhao đã được trao giải thưởng điện ảnh Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất. Bà là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên nhận được phần thưởng cao quý này. Tuy nhiên, truyền thông chính thức Trung Quốc ngày hôm nay hoàn toàn không nhắc đến bộ phim và đạo diễn. Đạo diễn Chloe Zhao phải trả giá vì những lời lẽ chỉ trích trực diện nhắm vào chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thông tin viên Chi Fan Liu tường trình từ Bắc Kinh.
Sáng thứ Hai hôm nay, trong lúc truyền thông toàn thế giới thông báo về chiến thắng lịch sử của Chloe Zhao, tức Triệu Đình, nhận giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với hai giải khác cho bộ phim hay nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất cho France McDormand tham gia bộ phim Nomadland, thì báo chí Trung Quốc đã hoàn toàn im lặng về chủ đề này. Không một dòng nào nói đến nữ đạo diễn, người ra đời tại Bắc Kinh cách nay 39 năm. Thế mà hồi tháng 3 trước, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã từng phấn khởi với đạo diễn Chloe Triệu Đình được trao giải Golden Globe. Nhà đạo diễn này thậm chí còn được Nhật báo Dân tộc Chủ nghĩa, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi như là niềm tự hào của Trung Quốc. Vào lúc đó, các thông điệp chúc mừng tràn ngập trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, sáng hôm nay, tên tuổi của người đoạt giải Oscar đã hoàn toàn vắng mặt trên mạng xã hội Weibo, thường được ví như mạng Twitter của Trung Quốc. Vào thời điểm đạo diễn Chloe Triệu Đình được trao giải Golden Globe, dân mạng Trung Quốc đã tìm được và công bố trở lại một cuộc phỏng vấn mà nữ đạo diễn gốc Hoa trả lời Filmmaker năm 2013 khi cô lên tiếng chỉ trích những lời lẽ dối trá phổ biến tại đất nước nơi cô sinh ra. Trong một cuộc trả lời khác hồi tháng 3 dành cho trang mạng UcNews.com, nữ đạo diễn tuyên bố kể từ giờ cô coi Hoa Kỳ là quê hương của mình. Đối với nhiều dân mạng Trung Quốc, các lời lẽ nói trên khiến Chloe Triệu Đình bị coi là kẻ phản quốc. Bộ phim Nomadland cũng bị trừng phạt, bộ phim có kế hoạch ra rạp dự kiến tuần trước. Tuy nhiên, kể từ sau khi giành giải thưởng Golden Globe, tên của phim đã biến mất trên mạng Internet và việc quảng cáo phim cũng đã bị đình chỉ.
Tại Cuba, chính quyền Cuba tổ chức những đoàn lữ hành chống cấm vận Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình trong thời đại dịch COVID-19 để nói với Mỹ rằng hãy dừng việc phong tỏa Cuba. Chính quyền Cuba hôm qua đã tập hợp hàng nghìn người để biểu tình phản đối lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và nêu bật tác hại đối với lĩnh vực y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, tình hình y tế phức tạp với một cuộc khủng hoảng kinh tế thuộc loại nặng nề nhất, chính quyền Cuba đang cố gắng gia tăng sức ép và gửi một thông điệp cứng rắn đến Washington. Sau đây là phần tin bổ sung.
Nga đình chỉ hoạt động các tổ chức của Navalny. Hôm nay, Tư pháp Nga đã ra lệnh ngừng hoạt động đối với các tổ chức có liên quan đến nhà đối lập Alexei Navalny hiện đang bị án tù. Những biện pháp trên được đưa ra trước phiên tòa nhằm kết tội các tổ chức của Navalny là cực đoan. Phiên xử bắt đầu hôm nay và một phiên khác dự kiến vào thứ năm tới. Trong số các tổ chức của nhà đối lập Nga, đặc biệt có Quỹ đấu tranh chống tham nhũng, Viện Công tố Nga cáo buộc các tổ chức của Alexei Navalny đã tìm cách gây ra các điều kiện mất ổn định tình hình xã hội và chính trị xã hội tại Nga dưới vỏ bọc các khẩu hiệu tự do. Khái niệm cực đoan bao hàm ý nghĩa khá rộng trong luật của Nga, có thể quy cho các tổ chức đối lập, các nhóm phân biệt chủng tộc đến khủng bố hay các phong trào tôn giáo.
Hạm đội tàu sân bay Hàn Quốc sẽ lên đường đến châu Á vào tháng tới. Hạm đội bao gồm tàu sân bay mới nhất Queen Elizabeth, 6 tàu quân sự khác của Hải quân Hoàng gia Anh, 1 tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng 8 chiến đấu cơ phản lực, 11 trực thăng của Hải quân và 1 đại đội thủy quân lục chiến.
Liên hiệp châu Âu khởi kiện AstraZeneca vì chậm giao hàng. Hôm nay, Ủy ban châu Âu thông báo đã tiến hành các thủ tục khởi kiện tập đoàn dược phẩm Anh Thụy Điển AstraZeneca vì đã không giữ cam kết giao vaccine ngừa COVID-19.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là khi nước Nga rút khỏi chương trình hợp tác về không gian quốc tế.
Cuối tuần qua, hôm 23 tháng 4, trạm không gian quốc tế ISS đã đón thêm 4 phi hành gia từ mặt đất đến bằng phi thuyền Crew Dragon của công ty tư nhân Mỹ SpaceX. Nếu như chuyến bay thành công này đánh dấu bước tiếp nối sứ mệnh của trạm ISS, thì với Nga đây là dấu chấm hết cho sự hợp tác với phương Tây trong lĩnh vực chinh phục không gian. Trước khi phi thuyền Crew Dragon đưa thành công 4 phi hành gia Mỹ, Pháp và Nhật lên trạm ISS, trong sự hân hoan vui mừng của NASA, cơ quan không gian châu Âu và Nhật Bản, thì hôm 21 tháng 4, Nga thông báo sẽ rút khỏi chương trình hợp tác khoa học trên trạm ISS vào năm 2025. Đồng thời, phát ngôn viên của Roscosmos, cơ quan không gian Nga, cũng thông báo dự án xây dựng trạm không gian riêng và đưa lên quỹ đạo vào năm 2030. Theo Thomas Rozensky, nhà nghiên cứu thuộc Viện Chính sách Không gian châu Âu, thì đây là một tuyên bố chính trị quan trọng có tác động mạnh đến cộng đồng quốc tế. Giới quan sát đã cảm nhận thấy những căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang mở rộng sang lĩnh vực chinh phục không gian. Được đặt trên quỹ đạo cách trái đất hơn 400 km, trạm không gian quốc tế ISS được lắp ráp theo từng mô đun từ năm 1998 với sự tham gia của các nước Mỹ, Nga, Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia Liên hiệp châu Âu. Từ khi ra đời, trạm là biểu tượng cho lĩnh vực hợp tác khả thi nhất giữa các cường quốc, đồng thời cũng khởi đầu cho một giai đoạn hòa hoãn hợp tác hòa bình giữa Nga và phương Tây. Trong 20 năm đi vào hoạt động, trạm đã đón 241 phi hành gia quốc tế lên nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm đặc biệt của trạm. ISS đang là cơ sở tiền trạm lý tưởng chuẩn bị cho các sứ mệnh chinh phục mặt trăng và sao hỏa của nhiều cường quốc, đang trở nên sôi động trong thời gian gần đây. Có nhiều lý do để giải thích cho ý định tách ra khỏi chương trình chung của Nga. Một trong số đó, theo nhiều chuyên gia, đó là việc xuất hiện nhân tố mới trong lĩnh vực tư nhân có khả năng đưa người vào không gian như công ty SpaceX của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk là điều Nga không mong đợi. Trong vòng nhiều năm qua, phi thuyền Soyuz của Nga vẫn độc quyền thực hiện các chuyến bay đưa người lên trạm ISS. Tất nhiên, đó là những chuyến bay thu phí. Đồng thời, các nước tham gia chương trình không gian trên trạm ISS ít nhiều phải lệ thuộc vào Nga. Chuyến bay thành công của phi thuyền Crew Dragon sẽ là dấu chấm hết cho sự độc quyền của Nga. Nhưng rút ra khỏi ISS không có nghĩa là Nga bỏ cuộc chơi. Chính vì thế, cùng lúc thông báo sẽ rời bỏ chương trình không gian quốc tế, Moscow cho biết luôn dự án xây dựng trạm không gian riêng của mình. Trên khía cạnh lịch sử, người Nga vẫn là những người đi tiên phong và nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng kỹ thuật về các chuyến bay có người vào không gian. Có một thực tế dễ nhận thấy như đánh giá của ông Florian Vidan, nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp trên kênh truyền hình Pháp France 24. Ngày càng có ít chương trình quốc tế trong không gian có sự tham gia của Nga trên tư cách là một đối tác chính, và người ta chủ yếu nói nhiều đến các dự án của Mỹ hay của Trung Quốc. Đây là điều mà Moscow không thể chấp nhận. Lĩnh vực không gian thực sự đóng một vai trò chính trị lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin. Đó là niềm tự hào, là sức mạnh của thời Liên Xô cũ để lại cho nước Nga mà ngày nay ông Putin luôn tỏ quyết tâm duy trì và phát huy những hào quang của quá khứ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh căng thẳng giữa Nga và phương Tây lại bùng phát. Đó không chỉ là niềm tự hào hay uy tín của Nga. Trước quyền lực mềm của Mỹ và việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế để mở rộng ảnh hưởng, nước Nga nhằm vào lĩnh vực không gian như một thứ vũ khí ngoại giao, chuyên gia Florian Vidal nhận định. Như thế, một trạm không gian made in Russia có thể là một lá bài hấp dẫn trên bàn cờ gây ảnh hưởng của Moscow. Vấn đề đặt ra là với điều kiện hiện nay, Nga có khả năng thực hiện dự án tốn kém này hay không? Đơn cử trường hợp như trạm không gian quốc tế ISS để xây dựng được có như ngày nay, các nước đã phải tốn kém 140 tỷ đô la, chưa kể chi phí vận hành hàng năm từ 3 đến 4 tỷ đô la. Phần lớn các chuyên gia trong lĩnh vực không gian đều cho rằng, về mặt kỹ thuật, từ nay đến năm 2030, người Nga hoàn toàn có khả năng xây dựng và đưa vào hoạt động trạm không gian riêng của họ. Còn lại là liệu Nga có tìm được nguồn tài chính cần thiết hay không khi mà từ năm 2014, đất nước này đang bị hàng loạt các trừng phạt kinh tế của phương Tây. Tuy nhiên, Nga có thể chọn cách liên kết với Trung Quốc, nước có đủ tiềm lực kinh tế và cũng đang có tham vọng lớn trong cuộc chạy đua chinh phục không gian. Hồi tháng 3 vừa qua, Moscow và Bắc Kinh đã thông báo dự định hợp tác xây dựng một trạm không gian trên bề mặt hoặc trên quỹ đạo mặt trăng. Dù chưa có chi tiết thời điểm thực thi dự án, nhưng đó đã là một dấu hiệu xích lại gần nhau giữa hai nước hiện đang là đối thủ mang tính hệ thống của Mỹ và nhiều nước phương Tây. Như vậy, trên bản đồ địa chính trị trong không gian sắp tới sẽ lại mang rõ hơi hướng thực tế đang diễn ra dưới mặt trái đất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì tại Việt Nam tăng nhanh một cách đáng ngại. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Chính trị Trung Quốc, 4 kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình. Chuyên mục do Thanh Hà thực hiện.
Quyền lực tại Bắc Kinh càng tập trung thì tiến trình chuyển giao quyền lực trong giai đoạn hậu Tập Cận Bình càng bị đe dọa. Ngay cả tại các nền dân chủ đôi khi cũng có một sự vấp váp trong tiến trình chuyển giao quyền lực trong vòng trật tự và một cách ôn hòa. Tại một quốc gia độc đảng như ở Trung Quốc, với một nhà lãnh đạo không ngừng thâu tóm quyền lực thì sao? Thưa quý thính giả, trong bài nghiên cứu đăng ngày 22 tháng 4 vừa qua trên trang mạng của cơ quan tư vấn độc lập Úc Lowy Institute tại Sydney, chuyên gia về Đông Á Richard McGregor của trung tâm này và Judge Blanchett thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ đã phác họa 4 kịch bản Tập Cận Bình từ giã sân khấu chính trị, đi từ khả năng ông Tập chuyển giao quyền lực một cách êm thắm cho đến nguy cơ nhân vật quyền lực nhất trên sân khấu chính trị ở Bắc Kinh hiện nay đột ngột ra đi, có thể là vì bệnh tật hoặc là sau một cuộc đảo chính. Trong phần mở đầu, Richard McGregor và George Blanchett đã nhắc lại, Tập Cận Bình là nhân vật chính trị quan trọng nhất đang trị vì tại một quốc gia đông dân nhất địa cầu, ngự trị trên nền kinh tế và quân sự lớn thứ hai của thế giới và lại đang nắm giữ một phần kho vũ khí nguyên tử của nhân loại. Do vậy, những chuyển biến về kinh tế hay những biến động chính trị ở nước này không chỉ ảnh hưởng đến 14 quốc gia có đường biên giới chung với Trung Quốc mà cả với toàn thế giới. Nhìn vào toàn cảnh chính trị tại Bắc Kinh, sau hơn 8 năm cầm quyền, ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Nhưng điều đó đang gây bất ổn trong guồng máy chính trị của Trung Quốc và hủy hoại mô hình chuyển giao quyền lực tại Bắc Kinh vốn được áp dụng từ những thập niên 80 đến nay.
Liệu rằng sau giai đoạn tập trung quyền lực từ cuối năm 2012, có thể nào tính đến khả năng là ông Tập Cận Bình quay trở lại với con đường từng được cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình vạch ra? Có nghĩa là chuyển giao quyền lực một cách có trật tự sau Đại hội Đảng năm 2022.
Để thực sự chứng minh không ham hố quyền lực, Tập Cận Bình trong kịch bản này sẽ phải nhường lại ít nhất là 2 trong số 3 chức vụ ông đang nắm giữ, tức là tìm người thay thế vào chức ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Câu hỏi kế tiếp là động cơ nào có thể thúc đẩy ông Tập chọn giải pháp về mặt chính thức lui vào hậu trường. Lý do thứ nhất được Richard McGregor và George Blanket nêu lên là mặc dù đã khóa chặt tiến trình tìm người kế thừa sự nghiệp, nhưng Tập Cận Bình cũng đã dành ra rất nhiều thời gian và công sức để củng cố quần máy của đảng. Giờ đây ông có thể tự mãn là đã hoàn thành nhiệm vụ để có thể từ bỏ những chức vụ ở thượng tầng cơ quan quyền lực. Lý do thứ nhì thường được các nhà nghiên cứu về các chế độ chuyên chế nêu bật, đó là những nhà độc tài chỉ từ bỏ quyền lực trong trường hợp bất khả kháng, có nghĩa là khi họ cảm thấy an ninh của chính mình bị đe dọa, tránh để những thành phần bất mãn lâm vào cảnh tức nước vỡ bờ. Ông Tập Cận Bình có thể tính đến khả năng nghỉ hưu sớm. Nhiều nhà quan sát cũng đã thiên về kịch bản này. Tuy nhiên, cần có hai điều kiện tiên quyết để viễn cảnh chuyển giao quyền lực một cách êm thắm tại Bắc Kinh trở thành hiện thực. Đó là ông Tập phải được bảo đảm rằng sẽ không bị phiền toái hay là đấu tố một khi về hưu. Và hai là ông phải được quyền chỉ định người kế vị. Câu hỏi kế tiếp, ai có thể sẽ là người kế thừa Tập Cận Bình?
Trong kịch bản số 2, Richard McGregor và Richard Blanchett dựa trên giả thuyết là ông Tập Cận Bình thành thật khi tuyên bố tiến trình chuyển giao quyền lực là cách tốt nhất để thẩm định về tính dân chủ và hiệu quả của một hệ thống chính trị, lời lẽ trong nguyên văn.
Có thể là vì công việc còn dang dở nên chưa kịp trao lại trọng trách điều hành đất nước vào năm tới, nhưng 2027 hay cùng lắm là 2032 là thời điểm để ông Tập ra đi. Một lần nữa, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là điều gì khiến ông an tâm để nhường lại chiếc ghế lãnh đạo cho một người khác? Hai đồng tác giả của bài nghiên cứu đề xuất một trong những khả năng có thể trấn an ông Tập Cận Bình, đó là để cho ông này vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước hay là chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 2022 cho đến 2027 hay là 2032, có thể là thời gian để Tập Cận Bình tiếp tục phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng, loại hết những đối thủ chính trị để chỉ giữ lại những thành phần thực sự trung thành với mình. Khi đó, việc ông ra đi không còn là một vấn đề. Ở hậu trường thì ông Tập vẫn là một thái thượng hoàng có quyền sinh sát trong tay.
Những âm mưu lật đổ ông Tập Cận Bình không chỉ nảy sinh từ những đầu óc có trí tưởng tượng phong phú. Bài nghiên cứu của cơ quan tư vấn Úc Lowy Institute coi đây là kịch bản thứ ba, từng được chính đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Trung Quốc nêu lên.
Trong một tài liệu lưu hành nội bộ năm 2016, ông Tập Cận Bình đã nhắc đến những hoạt động âm mưu chính trị nhằm tiêu diệt và chia rẽ đảng. Cùng năm, một số quan chức nhà nước Trung Quốc đã bị thất sủng với cáo buộc âm mưu cướp chính quyền. Richard McGregor và Jude Blanchett đưa ra hai con số không mấy khả quan về số phận những nhà lãnh đạo cai trị đất nước với một bàn tay sắt. 73% những nhà độc tài bị lật đổ hoặc là mất mạng, hoặc là rơi vào cảnh tù đầy hay phải sống lưu vong. Quyền lực của ông Tập Cận Bình đã được củng cố một cách đáng khiếp phục, nhưng ngay cả những người quyền lực nhất cũng chỉ giữ được chiếc ghế nhờ vào các nhóm trung thành, mà nhóm này thì thờ một đấng quân vương để đổi lấy một số những quyền lợi. Vẫn theo các tác giả bài viết, mọi người biết rõ ông Tập đã thương lượng những gì với những phe nhóm chính trị, với bên quân đội và ngay cả với những tác nhân kinh tế quan trọng ở Trung Quốc. Nhưng gió xoay chiều là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Richard McGregor và George Blanchett thậm chí còn nêu lên trường hợp một cuộc đảo chính, cho dù đây là điều khó có thể xảy ra tại một quốc gia có cỗ máy kiểm duyệt và kiểm soát tinh vi như là tại Trung Quốc.
Trong kịch bản thứ tư, hai nhà nghiên cứu về Trung Quốc nêu lên một yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay của chính ông Tập Cận Bình. Đó là chuyện sinh tử và sức khỏe trời cho mỗi người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lãnh đạo Trung Quốc lâm vào cảnh bệnh tật hay vị hoàng đế đỏ này băng hà?
Trên giấy tờ, tiến trình chỉ định người kế thừa khá đơn giản. Nếu như ông Tập gặp chuyện chẳng lành, Ban chấp hành Trung ương sẽ được triệu tập và chỉ định một trong số các ủy viên lên thay thế vào hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Thực tế phức tạp hơn vậy nhiều. Richard McGregor và George Blanchett dự báo Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi sẽ lâm vào cảnh sâu xé lẫn nhau. Những phe nhóm từng ủng hộ Tập Cận Bình sẽ chia bè, chia phái để phò những minh chúa khác nhau. Đó là chưa kể những thành phần từng là nạn nhân của ông Tập. Để kết luận, hai tác giả của bài nghiên cứu về những kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình đã thận trọng ghi nhận. Bên cạnh bốn kịch bản vừa nêu thì còn có rất nhiều những khả năng khác và bài viết này không thiên về một giả thuyết nào trong số những kịch bản đó, mà chỉ nhằm nêu lên những vấn đề cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Trung Quốc. Nhiều thập niên từ sau ngày Mao Trạch Đông qua đời, hệ thống chính trị Trung Quốc càng lúc càng có vẻ ổn định. Nhưng nay, con đường mà Trung Quốc đã chọn có vẻ đang mở ra nhiều bất trắc. Nghiên cứu này không là một quẻ bói về vận mệnh chính trị Trung Quốc trong tương lai, mà mục tiêu của bài viết chỉ nhằm báo động là từ cấp chính phủ cho đến các giới chức quân sự và kể cả các doanh nghiệp trên thế giới đều cần bắt buộc phải quan tâm đến viễn cảnh chính trị bất ổn tại Trung Quốc.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ khẩn cấp giúp Ấn Độ đối phó với đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, phong trào chống đảo chính kêu gọi tiếp tục chiến dịch bất tuân dân sự một ngày sau khi khối ASEAN đạt thỏa thuận 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Hai lãnh đạo Mỹ và Nga có thể hội kiến vào tháng 6 năm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện khi Nga rút khỏi chương trình hợp tác không gian quốc tế. Mục theo dòng thời sự, chính trị Trung Quốc, 4 kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đại dịch hoành hành ở Ấn Độ, sản xuất vaccine chống Covid đạt 1 tỷ liều. Mối lo khi học sinh đến trường trở lại trong khi dịch chưa giảm ở Pháp, chính sách nhập cư của Pháp trước nạn khủng bố Hồi giáo, đó là những chủ đề chính được các báo Paris đề cập hôm nay.
Leseco báo động thiếu oxy các bệnh viện Ấn Độ cầu cứu, làn sóng bệnh nhân Covid tràn ngập khiến nhu cầu oxy dùng cho y tế bùng nổ, Ấn Độ thì ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Các bệnh viện ở thủ đô New Delhi lần lượt kêu cứu, SOS, oxy dự trữ chỉ còn chưa đầy một giờ, cần được hỗ trợ lập tức. Bệnh viện Mass Healthcare viết trên Twitter hôm thứ Sáu, suốt 7 ngày liên tiếp, những lời kêu gọi cứu viện liên tục được đưa ra trên mạng xã hội hay truyền hình địa phương. Hôm nay, Ấn Độ ghi nhận gần 353.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, một kỷ lục thế giới mới, và trên 2.800 người chết. Tổng cộng con virus corona đã làm trên 195.000 người Ấn thiệt mạng. Từ hôm thứ Năm tuần trước, chính phủ Ấn đã cấm cung cấp oxy cho các kỹ nghệ không thiết yếu. Khoảng 90% trong số 7.500 tấn oxy sản xuất mỗi ngày được dành cho y tế. Tuy nhiên, nhu cầu mỗi ngày một tăng vọt và thảm kịch tiếp diễn. Các bệnh nhân hấp hối ngay trước bệnh viện mà không cứu được. Tòa án tối cao của New Delhi hôm thứ Tư yêu cầu chính phủ Modi hành động. Hãy đi xin, đi mượn, đi ăn cắp hoặc nhập cảng để đáp ứng nhu cầu oxy của thủ đô. Giữa tháng 4, Ấn Độ đã gọi thầu nhập khẩu 50.000 tấn oxy. Các phái bộ nước ngoài lao vào tìm kiếm nguồn cung. Tuần tới, quân y sẽ vận chuyển về nước 23 nhà máy oxy và các container từ Đức. Trước thảm trạng này, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Pháp, Anh, Canada loan báo viện trợ khẩn cấp. Ngay cả kẻ thù truyền thống là Pakistan cũng đề nghị gửi sang thiết bị y tế.
Tại đất nước rộng lớn này, bản thân việc vận chuyển oxy đã là một vấn đề. Ấn Độ không đủ xe bồn và bình để vận tải và tồn trữ oxy.
Các chuyến tàu Oxygen Express được huy động hôm thứ Bảy khi tàu đến thủ phủ bang Uttar Pradesh phải có lực lượng vũ trang hỗ trợ để phân phối cho các bệnh viện. Nhưng đối với một số bệnh nhân thì đã quá muộn. Tối thứ Sáu, có 25 bệnh nhân khoa hồi sức của một bệnh viện đã tử vong vì không còn oxy, và trước đó trong tuần 25 bệnh nhân của một bệnh viện khác đã chết vì lý do tương tự. Cầm quyền tại đất nước 1,3 tỷ dân từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi nay phải đối mặt với một thách thức khổng lồ. Có đến 140 triệu dân Bombay và New Delhi đã bị nhiễm con virus xuất phát từ Vũ Hán. Bệnh viện không còn giường, các lò thiêu xác quá tải. Từ 13.000 ca nhiễm mới hàng ngày vào đầu tháng 3, nay lên đến trên 300.000 ca một ngày. Và đến lượt giới trẻ dưới 20 tuổi bị con virus tấn công. Điều nghịch lý là Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng chỉ mới có 1% dân số được tiêm chủng. Ngay cả những người ủng hộ ông Modi cũng không hiểu được vì sao ông lại không hạn chế các cuộc hành hương, các cuộc hội họp đảng phái mà còn khuyến khích tạo ra những ổ dịch hàng triệu người. Hồi năm 2019, nhà lãnh đạo bảo thủ đã dễ dàng chiến thắng, tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng nay, theo Lizico, một làn sóng thứ ba cho Modi khó thể hình dung được. Le Monde cũng có nhận xét tương tự lần đầu tiên kể từ khi trở thành thủ tướng năm 2014, nhân vật quyền lực của Ấn Độ lâm vào cảnh khó khăn. Ashtar Rizai xuất hiện trên mạng xã hội đòi ông Modi từ chức.
Tại Đông Nam Á, La Khoa nhận thấy trước làn sóng dịch đầu tiên COVID ở Ấn Độ, COVID ở Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã đổi giọng. Ông tuyên bố, chúng ta đang bên bờ vực tử thần, nếu không đoàn kết sẽ dẫn đến cái chết thực sự.
Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 2 năm ngoái, Hun Sen không đeo khẩu trang, đích thân ra cảng tiếp đón một đầu tàu du lịch bị các nước khác từ chối. Này, ngay trong dịp năm mới của người Khmer, ông ra lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Tak Mau kế cận trong 2 tuần. Doanh nghiệp, cơ sở thương mại không thiết yếu bị đóng cửa, 2 triệu dân chỉ được ra ngoài để mua thuốc hoặc thực phẩm. Hồi tháng 3, một luật được thông qua với mức phạt đến 20 năm tù và 4.000 euro cho những ai vi phạm. 5 người đã bị bắt, trong đó có một công nhân bị cáo buộc lan truyền tin giả vì đã đăng lên Facebook một video về cái chết của một người Campuchia đã tiêm vaccine Trung Quốc. Hiện nay, tại nước Campuchia có 16 triệu dân, đã có khoảng 8.200 ca dương tính, 59 người chết vì COVID, tuy tương đối thấp, nhưng virus đang lây lan rất nhanh trong 2 tuần qua. Nguyên nhân là từ 4 công dân Trung Quốc hồi tháng 2 đã trốn khỏi khách sạn đang cách ly. Một người trong số đó chính là bệnh nhân số 0, mang trong người virus biến thể Anh, gieo rắc biến chủng này tại Phnom Penh và Sihanoukville, nơi có cộng đồng người Hoa đông đảo. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế vốn nghèo nàn sẽ quá tải.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn ở Bắc Á, Le Monde cho biết Bắc Triều Tiên mở lại biên giới với Trung Quốc để tránh nguy cơ lại xảy ra nạn đói sau 15 tháng đóng chặt cửa vì lo sợ đại dịch.
Từ tháng 9 năm ngoái, trao đổi thương mại với Trung Quốc chỉ là số 0. Một số giao dịch nhỏ và buôn lậu đã giúp Bắc Triều Tiên khỏi sụp đổ. Nhưng việc đóng cửa biên giới cộng với trừng phạt của quốc tế khiến dân chúng thiếu thực phẩm trầm trọng. Viện trợ nhân đạo dành cho người nghèo khổ vốn chiếm 40% dân số bị thiếu ăn thường xuyên cũng đang dừng lại ở bên kia biên giới. Hàng nhập về trong những tuần qua chủ yếu là phân bón cho nông nghiệp. Trả lời phỏng vấn của TASS, đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên nói rằng nước này chưa lâm vào nạn đói, đã có một số mặt hàng xuất hiện tại Bình Nhưỡng, nhưng còn ở các tỉnh thì sao? Do đại diện các tổ chức quốc tế vắng mặt, không ai biết được thực trạng. Bình Nhưỡng khẳng định chỉ có mỗi một ca COVID, một điều khó tin, nhưng kinh tế thì suy sụp đến nỗi Bắc Triều Tiên phải chấm dứt tình trạng tự cô lập. Một trung tâm khử trùng sắp xây xong tại biên giới Trung Triều, tàu bè qua lại trên sông áp lục lại nhộn nhịp, trường học được mở lại. Cả Bắc Kinh và Moscow đều không muốn đồng minh Bình Nhưỡng sụp đổ vì thảm họa nhân đạo, trong lúc chưa có tia hy vọng nào trong quan hệ với Hoa Kỳ.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì tại Việt Nam tăng nhanh một cách đáng ngại. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo các thông tin được đưa ra tại một hội nghị do Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế tổ chức ngày 15 tháng 4 vừa qua, tỷ lệ người thừa cân béo phì tại Việt Nam đã tăng thêm hơn 10% trong vòng 10 năm, cụ thể là từ 8,5% năm 2010 lên thành 19% năm 2020. Tỷ lệ thừa cân béo phì nơi trẻ em Việt Nam cũng đang tăng nhanh một cách đáng ngại, đặc biệt là các vùng đô thị, nhất là hai thành phố lớn nhất Hà Nội và Sài Gòn. những nguyên nhân nào khiến cho tỷ lệ béo phì của trẻ em Việt Nam lại tăng nhanh như vậy và nên có những giải pháp nào để giải quyết tình trạng này? Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Huỳnh Nam Phương để nói về tình trạng trẻ em béo phì tại Việt Nam. Thưa chị, trong khi ở Việt Nam thì một số trẻ em vẫn còn bị tình trạng suy dinh dưỡng thì ngược lại nhiều trẻ em khác dư thừa lương thực đến mức mà trở nên béo phì. Thế thì hiện nay là cái tỷ lệ trẻ em béo phì ở Việt Nam là khoảng bao nhiêu và đặc biệt là tại các vùng đô thị ạ?
Xin cảm ơn quý đài đã mời chúng tôi tham gia vào phỏng vấn về vấn nạn về dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam hiện nay. Thừa cân béo phì và đặc biệt là thừa cân béo phì ở trẻ em đang gia tăng với lại một cái tốc độ chóng mặt và chúng ta chưa có một cái biện pháp gì để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Cái điều tra quốc gia năm 2019-2020 của toàn quốc thì ở trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi, cái tỷ lệ thừa cân béo phì này lên đến 7.4%, trong đó là thành phố lên đến hơn 9%, 9.8% và ở trẻ em nông thôn là 5.7%. Ở một số thành phố lớn thì cái tỷ lệ này còn cao hơn, ví dụ như là Hà Nội là 11.5% và thành phố Hồ Chí Minh là 14.4%. Và con số này nó đã vượt qua cái con số mà chúng ta đang mong muốn duy trì nó ở dưới 10% ở thành phố và dưới 5% ở nông thôn. Một số các cái tỉnh khác có cái kinh tế khá hơn như là Lâm Đồng, như là Bình Dương thì cái tỷ lệ này nó cũng sấp xỉ 10%. Tỷ lệ này còn cao hơn nữa ở trẻ em ở lứa tuổi học sinh như là phổ thông trung học cấp 2 và cấp 3. Ở tiểu học ấy, thì cái tỷ lệ này ở thành phố là 29% và nông thôn cũng khá là cao. Còn trẻ em ở trung học cơ sở thì thành phố thì lên đến 30% và ở khu vực nông thôn là 11.2%. Những con số gần đây ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì ở trẻ em ở lứa tuổi học đường cũng là 41% ở trẻ em Hà Nội và đến 50% ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số này quả là đáng là lo ngại.
Vâng, thưa chị, như vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho cái tình trạng trẻ em béo phì nó lại gia tăng mạnh như vậy ở Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng đô thị như chị nói là có hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì là những nơi mà trẻ em là béo phì chiếm tỷ lệ khá là cao ạ?
Những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến thừa cân béo phì người ta nghiên cứu đấy là những cái về vấn đề chế độ ăn, hoạt động thể lực cũng như là cái vấn đề chi tiêu cho ăn uống và nó liên quan đến nhận thức của người dân như thế nào về dinh dưỡng cho nó hợp lý. Những cái thói quen của trẻ con như là ăn nhanh này, ăn nhiều này, ăn các cái bữa phụ vào trước khi đi ngủ này, ăn các cái thức ăn mà chế biến như là xào, rán, chiên nhiều, ăn nhiều mỡ, nhiều đường, nhiều trứng, uống sữa và uống nước ngọt hàng ngày, đấy là những cái yếu tố nguy cơ về mặt ăn uống dẫn đến cái thừa cân tăng nhanh ở trẻ em Việt Nam cũng như là trẻ em của rất là nhiều quốc gia khác. Trẻ em ở những cái gia đình khá giả hoặc là những cái gia đình mà bố mẹ tập đi buôn bán hay vắng nhà nhiều thì thường các em không có một cái chế độ ăn lành mạnh và hợp lý như những trẻ em khác, hay ăn hàng quán nhiều, ăn các thức ăn thực phẩm đường phố hay là fast food nhiều, rồi uống nước ngọt có ga, ăn nhiều đường ngọt thì nó dẫn đến là những đứa trẻ đó thừa cân béo phì có tỷ lệ cao hơn so với những trẻ em khác. Bên cạnh đó là cái vấn đề về hoạt động thể lực, thì những đứa trẻ mà ít hoạt động thể lực thì cũng làm tăng thừa cân béo phì, đặc biệt là trẻ em đường thành phố ạ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nhà ở thành phố thì chật chội và không có cái điều kiện để các em có thể ra ở ngoài chơi, cũng không có cái thời gian, bận học quá, bố mẹ ép đi học quá, hết học ở trường rồi lại học thêm, rồi học âm nhạc, rồi học các thứ nhưng mà lại là ít chơi thể thao, cũng như là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng không có để các em có thể tăng cái thời gian vận động thể chất. Xem TV nhiều, ngồi một chỗ xem TV lại kèm theo sẽ phải ăn những cái đồ ăn nhanh và lại còn bị ảnh hưởng bởi những cái quảng cáo ở trên TV. Thế thì rất là nhiều yếu tố về mặt chế độ ăn, về mặt hoạt động thể lực, nhưng mà nhìn rộng ra nữa đó là những cái vấn đề về mặt môi trường để các em có thể ăn uống lành mạnh, kích thích cái việc mà tăng cường hoạt động thể lực và hạn chế những cái hành vi nó ảnh hưởng đến sức khỏe như là xem TV và có rất là nhiều quảng cáo.
Vâng, thưa chị, cái tình trạng trẻ em béo phì như vậy thì nó gây ra những vấn đề gì về mặt y tế cộng đồng, bởi vì nó sẽ chắc chắn là gây ra những chứng bệnh, đặc biệt là nó rất là nghiêm trọng đối với sự phát triển của trẻ em.
Thừa cân nó sẽ là nguy cơ của những cái bệnh không lây nhiễm chúng ta đang nói như là bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp, bệnh tiểu đường. Và hiện nay Việt Nam ta chịu một cái gánh nặng về cái bệnh không lây nhiễm này với 77% ca tử vong hiện nay, và nó liên quan đến bệnh không lây nhiễm. Việt Nam có đến 12,5 triệu người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người bị đái tháo đường, và hàng năm thì có 75.000 ca ung thư bị tử vong. Và hiện nay hàng ngày thì cái lây nhiễm này lại càng trẻ hóa, đấy là một cái gánh nặng cho cả kinh tế và cả ngành y tế. Bên cạnh đó là nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển về trí tuệ, bởi vì những đứa trẻ đều cân béo phì, khi đi học thì các em nó sẽ bị có cái vấn đề về mặt tự ti, mặc cảm khi đến trường, rồi cái khả năng tiếp nhận học thức của các em ở các trường học có ảnh hưởng, do đó nó ảnh hưởng đến cái năng lực của các em sau này khi lớn lên ạ.
Như vậy thì trước cái vấn nạn đó, xã hội nói chung, chính quyền, tức là những cái người mà đặc trách về y tế và đặc biệt là các bậc phụ huynh thì nên có những cái biện pháp, những giải pháp nào để mà giúp cho trẻ có một cái chế độ ăn uống lành mạnh hơn, tránh cái tình trạng béo phì ạ?
Chúng tôi trong thời gian này cũng đã được sự chỉ đạo của nhà nước thì cũng đã xây dựng rất là nhiều chương trình đề án về chiến lược dinh dưỡng quốc gia, rồi phối hợp với ngành giáo dục đào tạo cũng như là các cái ngành khác liên quan để làm sao đưa ra được những cái chính sách và những cái chương trình can thiệp phù hợp để làm sao cải thiện được nhận thức của người dân, nhưng song hành với đó cũng phải tạo nên những hành lang pháp lý về mặt chính sách để tạo nên những cái điều kiện sống cũng như là các cái chương trình ở nhà trường để làm sao có cái dinh dưỡng hợp lý, hướng tới việc là sử dụng những cái thực phẩm đa dạng sẵn có tại địa phương cho bữa ăn, rồi tăng cường tiêu thụ rau củ, hạn chế các cái thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo, rồi nâng cao cái chất lượng của bữa ăn học đường cũng như là khuyến khích các hoạt động thể lực và duy trì lối sống lành mạnh. Cả ở phía bên sản xuất, tức là phải làm sao sản xuất được nhiều các cái thực phẩm lành mạnh, xây dựng cái dán nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm để làm sao hạn chế được những cái thực phẩm có hại đối với sức khỏe. Như vậy thì đối với ngành giáo dục ạ, thứ nhất là phải cải thiện việc với giáo dục thể chất, bởi vì giáo dục thể chất ở rất là nhiều trường học bây giờ nó hơn mang cái tính chất là hình thức là chính và chưa có những cái điều kiện cơ sở vật chất phù hợp để có thể nó khuyến khích cái giáo dục thể chất tại nhà trường. Về cái vấn đề là cải thiện cái bữa ăn học đường như thế nào cũng là một cái việc rất là quan trọng, bởi vì bây giờ các em ở lứa tuổi mầm non cũng như là ở lứa tuổi tiểu học ở nhiều nơi là bạn đã ăn bán trú ở nhà trường thôi, nhưng mà cái chất lượng của bữa ăn như thế nào hợp lý còn chưa được quan tâm đúng mức của nhà trường cũng như là gia đình và của cả xã hội nữa. Như vậy còn cả những cái quy định về căng tin của nhà trường bán cho những loại thực phẩm nào trong cái phạm vi đó để mà hạn chế cái việc trẻ em tiếp xúc với lại những cái thực phẩm có hại ở nhà trường, thì cái đó ngành y tế cũng đang tham mưu với lại ngành giáo dục để ra được những cái chính sách phù hợp, phối hợp với gia đình để giáo dục con.
Vâng, thì không biết là ở Việt Nam đã có những cái quy định về vấn đề quảng cáo thức ăn cho trẻ em hay không ạ? Tức là như các nước thì có những hạn chế để cho trẻ em bớt tiếp cận những cái thông tin quảng cáo liên quan đến những thức ăn và đặc biệt là những thức ăn nhanh.
Ở Việt Nam thì hiện tại thì Bộ Giáo dục cũng đã xây dựng một số các cái đề án về nâng cao thể chất và dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em. Tới đây thì với sự hỗ trợ của một số các cái tổ chức, đặc biệt là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào cuộc để xây dựng nên những cái quy định cụ thể hơn về dinh dưỡng, gọi là dán nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm và trước hết là thực phẩm đối với trẻ nhỏ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Nam Phương đã trả lời phỏng vấn hôm nay về tình trạng béo phì của trẻ em tại Việt Nam.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì tại Việt Nam tăng nhanh một cách đáng ngại. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề nhạc jazz và những tâm hồn hát, tạp chí do Lệ Thu biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Câu nói mà khán giả ghi nhớ hơn cả trong La La Land của đạo diễn Damien Chazelle, điện ảnh Hollywood, có lẽ là lời thoại của Sebastian, nhân vật chính của phim. Người ta nói nhạc jazz đã chết yểu. Phải thế không, khi mà bộ phim đã trở thành một quả bom bùng nổ ở tất cả các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trên thế giới, bao gồm 6 giải Oscar, 7 giải Quả Cầu Vàng và 6 giải BAFTA trong năm 2017. Và gần đây nhất Hẳn cũng không ai ngạc nhiên khi bộ phim hoạt hình Souls của Peter Docter, một bộ phim về nghệ sĩ nhạc jazz của Hollywood, cũng đã giành giải quả cầu vàng lần thứ 78 cho danh hiệu phim hoạt hình hay nhất và nhạc phim hay nhất. Jazz có vẻ là dòng nhạc đầy sức sống mạnh mẽ, mà ở đó không chỉ là những âm hưởng của âm nhạc, đó còn là cái tinh thần jazzy không bao giờ mất đi. Câu thoại của Sebastian được nói ra chỉ là cái cớ cho những nhà làm phim phản biện nó, và họ đã làm được. Đó là một Sebastian sống chết với jazz. Anh bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn với các ban nhạc khác nhau chỉ vì không chấp nhận sự lai tạp trong nhạc jazz. Anh có một cuộc sống khó khăn nhưng lại chung sống với nó như một điều đương nhiên. Sebastian được thuê chơi piano trong một nhà hàng sang trọng. Khi được yêu cầu chơi vài bản nhạc Giáng sinh đơn giản thì anh lại ngẫu hứng nổi lên những khúc nhạc jazz dù biết kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Đó là một Mia đam mê nghiệp diễn và viết kịch. Những thất bại với vở kịch đầu tiên ở Hollywood đã khiến cô có phần ngã lòng. Nhưng chính sau đó, Sebastian đã khích lệ cô trở lại Los Angeles, thành phố của những vì sao lấp lánh, của những người biết nuôi dưỡng và cố gắng vươn tới giấc mơ. Mia đã kể về người cô của mình trong một buổi thử vai, một người phụ nữ kiên quyết nhảy xuống dòng sông Sen lúc trời băng giá, và thề rằng bà sẽ làm lại điều đó dù phải nằm nhà đến 2 tháng vì bị cảm. Tại sao? Tại vì muốn đạt được ước mơ, bạn phải điên một chút, phải theo đuổi nó bằng những cảm xúc không thể diễn tả, bằng cả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng hay bao dung và yêu thương. Thế giới cần những kẻ điên để tạo màu sắc cho cuộc sống này. Sẽ không bao giờ chỉ là đen và trắng, sẽ có vô vàn những sắc màu khác giống như những nghệ sĩ nhạc jazz với mỗi phần solo của mình khi họ tạo nên sắc màu riêng cho một bản nhạc theo cách không giống ai.
Lượng tích cực hình ngược lửa đam mê và tình yêu của cả Sebastian và Mia xuyên suốt La La Land khiến cái kết của phim dường như làm cho người xem bị sốc và gãy cảm xúc khi cuối cùng hai người họ đã không đến với nhau. Không có một happy ending đúng nghĩa như mọi bộ phim cổ tích khác. Nhưng rồi người ta hiểu ra đây chính là điều khác biệt tạo nên La La Land. Vẫn là một happy ending hoàn hảo với một nghệ sĩ nhạc jazz khi Sebastian cuối cùng đã có một quán bar riêng được chơi thể loại nhạc mà anh đam mê. Vẫn là một happy ending hoàn hảo với Mia, một nữ diễn viên tham vọng khi cô đã trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng và có người chồng yêu thương biết chia sẻ với mình. Vẫn là một happy ending hoàn hảo cho đôi bạn tri kỷ khi cuối phim Sebastian vẫn ngồi bên cây piano, còn Mia tay trong tay với chồng, nhưng họ dành cho nhau một nụ cười thật nhẹ nhàng. Có những ý kiến cho rằng, phải chăng các tác giả bộ phim đang muốn nói đến một sự thật khá phũ phàng, rằng đam mê mới là thứ theo ta tới tận cùng, còn tình yêu chỉ có thể đến một chặng đường nào đó mà thôi. Sebastian và Mia đã có thể có một cái kết khác. Trong tâm tưởng, bằng sự tưởng tượng của cả hai là họ sẽ ở bên nhau, cùng nhau phát triển nghề nghiệp và có những đứa con xinh đẹp. Nhưng cuộc đời có thể hoàn hảo một cách không trọn vẹn. Quan trọng nhất là ta đã sống một phần đời không có gì phải ân hận, đã sống với đam mê, đã đạt được nó. Và vào một thời điểm nào đó trong đời, khi nhìn lại, ta vẫn có thể mỉm cười hài lòng vì đã cùng trải qua điều đó với nhau. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Ước mơ dường như được tiếp nối từ La La Land tới Soul. Từ đôi trai tài gái sắc cho tới một nghệ sĩ nhạc jazz có vẻ thật bình thường với một linh hồn trên cõi của các linh hồn là Joe Gardner và linh hồn số 22. Ta nuôi dưỡng ước mơ không chỉ có nghĩa là đeo đuổi thực hiện nó bằng mọi giá, mà còn là tình yêu với cuộc sống hiện tại. Biết trân quý những gì bạn đang có bao nhiêu, đối xử tốt với cuộc sống của bạn bao nhiêu, thì bạn càng nhanh chóng chạm tới ước mơ bấy nhiêu. Giống như Sebastian và Mia cùng năng lượng tích cực của mình. Ngày cũng có ngày nắng ngày mưa, đời cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng những cái vui và buồn ấy chính là cái làm nên màu sắc của bạn, làm nên chất gia trì trong bạn. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Ở Soul, ta thấy hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau. Một thầy giáo dạy nhạc kiêm nghệ sĩ piano jazz, Joe, luôn thấy ngán ngẩm với cuộc sống nhàm chán của mình và luôn mong muốn thay đổi hiện tại.
Một linh hồn mang số 22 luôn cảm thấy an toàn ở cõi của các linh hồn và không hề muốn đầu thai xuống trái đất. Hai kẻ như âm và dương, một muốn thay đổi, một không, gặp nhau như là định mệnh, để rồi họ trở thành những bài học cho nhau.
Joe chính là bài học cho số 22 hiểu thêm về trái đất, nơi mà linh hồn này cho rằng vô cùng đơn điệu, nhàm chán. Hàng trăm năm qua, số 22 được gặp và được học từ rất nhiều con người vĩ đại của trái đất. Nhưng những gì linh hồn này cảm nhận thì chỉ là một mớ lý luận, nghiên cứu khô khan cứng nhắc. Rồi số 22 gặp Joe, vô tình rớt xuống thế giới loài người, để rồi từ đây 22 lại trở thành bài học cho Joe. Hóa ra, cuộc sống mới thú vị làm sao? Thú vị từ miếng bánh pizza cán dở, từ những điệu nhảy lệch nhịp, từ cái chạm tay ở hàng rào ga tàu điện ngầm, từ những cái lá bay ngang trong không trung, hay đơn giản chỉ là từ những điệu solo đầy ngẫu hứng của cô bé học trò thổi trombone. Và cảm hứng đẹp đẽ cũng có thể đến từ bất kỳ đâu nếu bạn có một tâm hồn để cảm nhận
được. And I think to myself, what a wonderful world.
Điều sáng tạo đáng kể của Soul là cõi linh hồn trong phim không chỉ là cõi của những người đã chết. Ở đó còn có vùng đất của những linh hồn lạc lối. Rõ ràng, con người đó vẫn đang sống nhưng bị ám ảnh bởi một công việc giống nhau. Nên cuối cùng họ bị chìm vào trong đó, bị mất cảm giác. Họ như những cái máy, không còn thời gian để cảm nhận. Sống ở một nơi nhưng linh hồn lại lạc lối đâu đó thật xa xăm, không khác nào đã chết. Cảm giác ấy rõ ràng chính là cảm giác của phần lớn con người hiện đại chúng ta hiện nay. Mỗi sáng thức dậy, liệu có bao giờ bạn tự hỏi ngày hôm nay sẽ ra sao? Hay là chúng ta sẽ như một cái máy luôn lặp lại một ngày bằng sự vô cảm vì tất cả ngày của chúng ta đều trôi qua giống nhau? Bạn có thể thay đổi, có thể không, nhưng hãy mang cảm xúc vào trong cuộc sống của mình. Hãy thổi hồn vào trong đó vì bạn là người có một tâm hồn. Ngày hôm nay có thể giống ngày mai, có thể giống ngày hôm qua, nhưng nếu bạn yêu nó sẽ mang đến cho bạn những ý nghĩa khác nhau. Nhiều người đã nhận định cảm giác của nhân vật Joe Gardner được xây dựng rất gần với cảm giác của nhiều nghệ sĩ nhạc jazz thật sự. Đêm đầu tiên, sau khi Joe được biểu diễn với một nghệ sĩ saxophone nổi tiếng trong thành phố, anh đã vô cùng hưng phấn và sung sướng. Anh bước ra khỏi quán bar, trong lòng hứng khởi rộn rã và hỏi bà, ngày mai chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bà đã trả lời anh, chúng ta quay lại đây và diễn thôi. Joe rõ ràng đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh đã tưởng anh sẽ được làm điều gì lớn lao hơn nữa. Nhưng anh không hiểu điều lớn lao nhiều khi lại bắt đầu từ những thứ vô cùng nhỏ bé. Đó là yêu từng giây phút anh đang có, yêu từng nốt nhạc anh thăng hoa và yêu từng niềm vui mà anh mang lại cho con người. Đó là một con cá yêu dòng nước mà nó đang sống, là hiện tại, và hiện tại là một món quà. Nếu jazz là một dòng nhạc tuyệt vời mà với nó các nghệ sĩ biểu diễn được thoải mái ngẫu hứng, thì jazzy hóa cuộc sống của bạn có nghĩa là hãy biết yêu những gì bạn đang có, hãy theo đuổi đam mê một cách hạnh phúc, và dù cuối cùng con đường có đưa bạn đi tới đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ là một người hạnh phúc. Hãy để tâm hồn bạn hát lên, hãy tô màu cho thế giới, bởi thế giới cần những người điên biết yêu.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ khẩn cấp giúp Ấn Độ đối phó với đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, phong trào chống đảo chính kêu gọi tiếp tục chiến dịch bất tuân dân sự một ngày sau khi ASEAN đạt thỏa thuận 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Hai lãnh đạo Mỹ và Nga có thể hội kiến vào tháng 6 năm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện khi Nga rút khỏi chương trình hợp tác không gian quốc tế. Mục theo dòng thời sự, chính trị Trung Quốc, 4 kịch bản cho giai đoạn hậu Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến lược của Trung Quốc để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đồng đô la. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Marie-François Renard, Đại học Clermont-Auvergne. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.